vô ao ao trời bốc lượm bốc lượm lăn ra đó. Làm như cha nó vậy, nóng mệt thấy mồ mới bỏ nó ăn hết trơn à, không bực sao được. Nhưng mà cái gì cứ nhớ rằng đó là mình đang dọn đường thiên đường, phải không? Nếu mình quyết định dọn thiên đường thì người ta ăn chừng nào mình mừng chừng lấy, không? Nếu mình nấu ngon trời ơi, người ta ăn tôi nói trời ơi đồ chay mà ngon quá vậy hả, vậy cho tôi ăn lần sau tôi không nấu nữa. Mình nói ờ ráng ăn đi, có nhiêu mình cứ cung ứng cho người ta. Thì các vị đang dọn đường lên thiên đường. Đằng này mình không thấy, nghĩa là mới đụng tới là cái bằng mình phiền não, mình muốn nấu mình nấu cho ngon, mà người ta ăn thì mình lại khổ, mình lại giận. Thì rõ ràng là mình đi ngược lại con đường rồi. Rồi cũng như bây giờ các vị thấy không, mình làm vợ làm chồng vậy, cho nên bây giờ mình có vợ có chồng cũng biết không, về nhà rồi đó, không ai muốn xuống con đường thấp hơn của địa ngục cả. Cho nên về nếu vợ mình nấu cơm, vợ mình nữa là làm đồ ăn hay là lo cho mấy đứa con, thì chồng phải làm gì? Có phần clean nhà, phải bỏ đồ vô máy, phải chuẩn bị đồ, phải sửa này kia, mỗi người phụ một chuyện đó, thì mình thấy rằng cả hai người sẽ lên thiên đường. Còn nếu một người nào cứ tưởng rằng mình là vua, mình là ngon lành đó, ngồi đó mà rung đùi để cho người khác làm, thì một thời gian người kia họ làm họ hưởng được cái phước lên thiên đường, còn mình á thì bị đọa lạc. Nếu họ chưa đọa lạc bây giờ thì chưa được lên thiên đường thì mình cũng đọa bây giờ, bởi vì giận quá là mốt thôi. Hai người chia tay, rốt cuộc mình không ai nấu cơm cho mình hết, đang đọa xuống địa ngục. Bởi vì mọi lần ngon quá về nhà có cửa mở, cơm dọn sẵn, về tắm xong rồi là ăn giờ nhâm nhi giờ khen ngon khen dở, không chịu tham gia vô con đường thiên đường. Thành ra mai mốt cái cầu thiên đường nó rút rồi thì nó rót cái bịch xuống. Bây giờ phải làm tiếng thời gian mới chán quá, nó thôi nếu mà ông thấy rằng ông là vua thì ông đi làm vua đi, tôi được làm đầy tớ tôi xin lui ra khỏi nhà này, thì mình trở thành gì? Trở thành xuống lại cái cảnh giới không có ai phục vụ nữa hết đó. Cho nên chỗ tu hành cũng vậy, nó quan trọng nhất là cái điểm người ta thấy được cái vai trò cuộc sống. Nếu mình thấy được cái cửa của thiên đường thì mình sẽ không rơi xuống địa ngục nếu mình còn đang sống. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng khi người ta nói về tu cũng vậy, nếu mà mình có một cái nỗ lực, có một cái dụng công, thì các vị thấy rằng cuộc sống chúng ta đang đầy đủ, chưa có thiếu thốn gì cả, mà mình cứ bị nghĩa là chấp những cái tâm tham, những cái tâm sân, những tâm si ở bên trong mà mình không loại bỏ được nó, đố kỵ tiền não mình không loại bỏ được nó, mà mình cứ muốn cầu cạnh, mình cứ van xin, cứ niệm Phật, cái tụng kinh, cứ ăn chay, mình làm những điều đó mà trong khi cái bên trong của mình là nó lại càng lúc càng mờ, mà nó không trong sáng, thì cái hạnh phúc sẽ không bao giờ đến được với mình. Điều này các vị cũng thấy rằng, cho nên cái hạnh phúc á, có nhiều cái hạnh phúc các vị thấy rằng nó của mình mà không phải của người khác đó. Và cũng đừng bao giờ mong muốn rằng nếu mình muốn dọn cho người khác có một hạnh phúc thì mình hãy quên mình làm cho người ta được hạnh phúc, thì đó là con đường tất yếu chứ sao mình có thể hưởng được. Cho nên nói rằng nếu lúc nào mình nói rằng mình ngồi nữa là mình ngồi thiền hay ngồi niệm Phật, mình nói rằng sao mà cái tâm con, nói rằng cái tâm con không biết nói ra sao mà con cứ bị suy nghĩ hoài, con cứ phóng túng hoài, không có chú tâm được, thì các vị thấy rằng đó là mình đừng có suy nghĩ về nó. Cũng giống như là cái bằng bất cứ cái gì hiện tượng trong tâm mình khi nó khởi lên, mình phải buông nó ra, coi như là cái bằng không có bám trụ, không có giữ nó, để nó từ từ nó trong lần. Nếu mình bám vào nó chỉ khởi một ý thôi, chỉ cần sân, chỉ cần giận, chỉ cần tham nó khởi lên thì mình sẽ chạy theo nó. Cho nên con người mình đó, đang vui cái đấy, sân nó tới làm cho mình buồn, mình chạy theo nó. Chứ nếu khi mình ngồi lại mình nhìn kỹ nó tới thế nào, tại sao nó giận, mình nhìn cái mặt nó rõ ràng, cái mặt nó ra làm sao mà nó giận đó, bắt đầu mình nhìn thấy từng bước, từng vi tế, từng tế bào của tâm, gọi là sân tâm, nó từ từ nó rã ra, mới gọi là nhìn thẳng được cái chân diện mục của nó. Nếu tao biết mày rồi, mày là thằng sân không, xấu xí lắm, mặt đỏ, mắt dữ đó, miệng hùng mang, môi xanh, đi chỗ khác chờ đó, thấy nó một cách rõ ràng vậy đó. Bây giờ không ai muốn xấu hết, mà tại sao mỗi lần mình sân, các vị cứ thử coi, mỗi lần mình sân á, các vị cứ lấy nữa là coi chiếc kiến hoặc là gắn vào cái máy mà automatic á, sân thấy con người của mình hùng dũng lắm, phải không? Đi mặt mày rồi coi như là tự nhiên đang đẹp vậy, bây giờ đánh bao nhiêu môn vậy, méo mó ru thì giật tay chân vậy nè. Rồi có nhiều người giận nó ra hơi tay chung vậy nè. Người ta chỉ cần bắn tiếng thôi, người ta trong điện thoại người ta nói bữa nay tôi đi ra ngoài chợ, gọi là Vinh Phát ngoài chợ supermarket, tôi nghe bà kia bà nói trời ơi, bà là người tàn tệ lắm, nghe xong muốn buông điện thoại, tự nhiên tay run lên, mặt mày nó biến dạng, các vị để camera nó theo dõi, các vị thấy con người mình nó hấp dẫn vô cùng. Nếu bây giờ mình nhìn thẳng vào tâm mình thì các vị đã thấy rằng giống như vậy. Cho nên các vị thấy là ngày xưa Đức Phật đi xuất thực cũng là một phương pháp hành trì,
đi đi một cách bình an, đi nữa là đi mà nữa là không phải để mình đến, đi vậy để cho chúng sanh nào có cơ hội thì bỏ một món đồ, không có cơ hội thì ngày vẫn đi vậy, hoàn toàn tâm tư nó buông thả, tức là không chú tâm vào một vấn đề nào cả mà nhìn thẳng vào tâm mình. Thầy nói cho các vị nghe được đó, vì thầy có từng thực hiện con đường đó rồi, nó an ổn dễ sợ lắm. Nhiều khi mình đi ta nói con nít nó chạy theo, nó nói đầu thì chùa nấu canh chua 3 tháng còn chua thì kệ cha nó, chua không chua thì mình đâu có chua đâu, phải không? Nhưng mà mình nghe xong mình thấy xấu hổ, nó trời ơi mình thanh niên gì mà nó chạy theo nó, cái đầu mình nấu 3 tháng còn chua, tự nhiên mình nghe phiền não rồi nói lại mình nói mày đi chỗ khác đi mày, thì làm sao được. Cho nên cứ việc ôm bát, cứ việc an nhiên tự tại, giống như đi vào chỗ không người, đi không có mục đích, đi không phải để mà đi, không phải để tìm thức ăn và không phải để nghe những lời nói đó. Đó. Và các vị biết đó là một công phu rất là quan trọng, công phu đó gọi là độc cư mà. Các vị lúc đó các vị mới làm chủ được mình, cứ đi vậy thôi. Cho nhiều người đi là nó trời ơi, thấy không, nó coi trẻ đẹp vậy mà ổng tu hành chắc thất tình cũng nữa, thất tình A Di Đà Phật, cứ tiếp tục đi, không có lắng nghe, không có suy nghĩ, tức là để cho tâm mình hoàn toàn nó trong sạch từ từ rồi mình thấy từng chuyển biến của tâm. Cho nên các vị nhớ thầy kể ông thầy bạn thầy, ổng đi nguyên thủy rồi không? Ông đi sắc thực thì ông đang đi bát ngon lành, ông chỉ cần phóng tâm chúng thôi, đang đi vậy cái bà kia nói trời bỏ 2 cái đùi gà mà hấp dẫn nha, từ nay là bữa nay hên là túng được 2 cái đùi gà rồi. Mới đi đoạn nữa gặp bà già nói trời ơi, cái đứa nào mà ác người ta tu hành bỏ 2 đùi gà liền, có để hũ cao nó hối hận là tôi đi ăn chao. Chuyện đó có thật 100%, có gì không? Cho nên mình chỉ cần để tâm mình phóng đi là coi như mình sẽ bị ưu não liền. Nó ổng đi sức thần tự nhiên vậy nè, bởi vì nguyên thủy các vị biết là cho mà ổng đi vậy. Cho nên nghĩa là đó là ông thầy bạn cùng học lớp với thầy, ông nói tôi đang đi vậy dưới Bắc Mỹ Thuận á, trời ơi bà bỏ tôi 2 đùi gà, tôi đang đi ông dồn thấy 2 đùi gà, trời ở đây hấp dẫn rồi nha, trưa nay là coi như là ngon lành rồi. Gặp cái bà già nào hơi tới dồn nó, trời ơi đứa nào chơi ác vậy đây, cũng tu hành cũng bỏ 2 đùi gà, có lượm 2 đùi gà ra bánh để vô hũ chao. Trưa đó ăn chao. Hạnh phúc và khổ đau chỉ là cảm xúc mà thôi, các vị thấy không, hạnh phúc và khổ đau chỉ là cảm thọ mà thôi. Cho nên lúc nào mình ăn uống ăn thiệt là ngon vô trong miệng mình rồi, tới tầng cổ rồi biến thành chua rồi. Các vị thử coi, nó vô rồi mà các vị ở ra rồi các vị biết nó có mùi gì. Chỉ cần mình ăn món gì ngon lắm mà các vị móc cái trong răng ra rồi là để lên lỗ mũi là kìa, nghe nó không ai dám đụng tới cái mùi nữa đâu. Cho nên tất cả các cảm thọ đó mình phải nhìn thật kỹ, mình biết rằng cái thọ khổ, thọ lạc, ăn mình chọn món này món kia đùm nói đủ thứ bên vậy á. Nhưng mà các vị thử nhai xong rồi á mà bỏ ra ai ăn không nhai mà. Bởi vậy hồi thầy đi về tỉnh thầy ở, các vị ơi, tôi nói có ông già kia, ổng là ổng răng ổng 70 mấy tuổi rồi, răng ổng rụng hết trơn rồi, các vị không, ổng rụng hết trơn rồi. Nên là mỗi lần ổng giận lắm, đi ăn đám dỗ hay đi nghĩa là đám ma vậy á, ngồi bàn chung vậy, mấy thằng trẻ vậy, có đùi vịt hay đùi gà vậy, nó ngồi nó nhai, nó dành nó nhai, ổng làm đâu có kịp. Thì lần sau ổng kinh nghiệm gì không, ổng tới rồi phải không, vừa để ra một dĩa nào là cái nào ổng lượm mất tất để đó, dính cái miếng đầy hết, không có nào dám ăn hết. Ổng nhai từ từ, ổng nói rằng tụi bay thua rồi, cho nên từ đây là coi như ta không có lỗ nữa. Dọn ra một dĩa rồi là cái nào ổng cũng mất hai ba cái ổng để đó, thành ra ổng mất rồi dồn nước miếng không, cái dồn thấy nó thấy một cái dĩa quá ngon lành, bây giờ dồn một dĩa nước miếng không còn ăn nữa. Từ đó về sau là biết cái bàn của ông già đó nó bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà các vị thấy ngon không? Ngon chứ, nhưng mà ngon đó là của cảm thọ. Ở đây tức là cái phương pháp tu hành là người ta nhìn thẳng vào thực tại để hóa giải những cái mà chúng ta đang bị nó phiền trực. Cho nên nghĩa là bước về nhà dòm nó măng nó ăn gì tệ quá, mình không có gì ăn hết trơn. Đi là một khái niệm mà thôi. Cho nên nếu một cái mâm cơm rất là ngon lành mà hai người vợ và chồng không vừa ý một điều gì đó là mâm cơm nó trở thành gì, giống như sỏi đá vậy. Các vị cứ tưởng tượng trong phim nhiều khi nó dọn mình thấy nào là rượu đỏ rồi người kia vậy đó, mà mới dọn ngon vậy, mới ngồi nó đồ cái chuyện nghe một cái nắm kéo cái bàn một cái rồi nó kêu một cái rãng rồi trở thành con số không, cảm thọ. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả các sắc thọ tưởng hình thức là nó không có thật, mà người ta dán vào đó một cái ước mong, dán vào đó một cái tham ái và người ta khổ đau dài dài. Thật ra đây tức là một cái phương pháp tu có nghĩa là người ta nhìn thẳng vào trong thực tại được. Nếu mà các vị đi xác thực, nếu mà các vị tu hành, các vị ăn chẳng hạn về các vị ăn một bữa cơm người ta nói gì, thức cầu ngủ quán, Nếu mà người ăn là phải có ngũ quán, phải có tam đề. Mà khi các vị vậy thì các vị ăn một cách rất tự nhiên, rất là bình an. Nhưng mà nếu mà mình ăn, mình ngồi, mình cứ lượm cái này, chọt cái kia, cứ suy nghĩ, thì cái tâm tư của mình, cái tham chấp của mình, nó làm cho mình khổ đau ngay trong lúc này. Cho nên ở đây đó, một cái người mà tu hành đó, thì thầy nghĩ rằng tất cả Phật tử chúng ta, nhiều khi mình đi chùa rất lâu, mình nghe rất là nhiều băng, kể cả mình tụng rất nhiều kinh, nhưng mình biết rằng tất cả những cái phương pháp tu hành đó, tất cả những cái mình gọi là cái bằng nữa là sử dụng cho cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của độ giới. Cho nên mình tập trung để mình lắng dịu những cái tham chấp, những cái ham muốn, để mình có thể thấy được tâm của mình nó đang là gì. Còn những cái mà nó nhu cầu, nó chạy theo là mỗi ngày mình phải chụp, mình phải thu bắt, nó chỉ là cái tạm, cái giả mà. Nó không có mang tính thực tại. Mà khi nó không mang tính thực tại là nó trở thành giống như là ảo ảnh, các vị không? Ảo ảnh nè. Khi nó là ảo ảnh rồi, các vị biết cuộc đời này, nhiều Phật tử bây giờ cứ suy nghĩ lại coi. Khi các Phật tử đến đây, cho đến bây giờ, có nhiều người ở đây 20 năm rồi, chớp mắt một cái là thấy như một giấc mơ, đó là ảo ảnh. Ảo ảnh là như vậy. Cho nên thầy nói, thầy có lần đi với một Phật tử, họ nói ngày đầu tiên họ qua nước Úc là gần 30 năm rồi. Nhà các vị biết là họ đi tới đây ra một cái bờ biển, nhìn cái nhà cao bao nhiêu không? 35 tầng. Đứng nhìn lên ước ao, nói trời ơi, cả đời ở quê hương nghèo khổ, bây giờ qua tới đất nước tự do rồi, nhìn thấy cái lầu 35 tầng nữa, không biết bao giờ mình mới được ở trên đó. Trên 25 năm sau, gần 30 năm sau, chủ một cái business giàu có tiền bạc, mướn cái phòng 35, tức là lầu 35 tầng, mướn một phòng một đêm 500 đô. Leo lên rồi nhìn xuống rồi thì mới phát hiện này, chỉ khác nhau một cảm giác là gần 30 năm về trước đứng dưới nhìn lên, 30 năm về sau đứng ở trên nhìn xuống, khác nhau chuyện đó mà thôi. Rồi đang đứng thì tự nhiên thấy mây trời bay ngang qua, trời trời làm nhà sắp ngã, rồi nghe động đất nữa, rồi nghe sợ nữa, sao sao mau mau trả tiền muốn đi xuống lại. Đó là được cảm giác. Cho nên các vị thấy bây giờ tôi dám ở nhà cao, cái gì ở nhà cao, cái gì thấy như là, nghĩa là mình thấy cao vậy, nhưng mà rồi mây nó bay ngang qua, mình đứng mình thấy gần như nghiêng lần đó, sợ hãi mọi người yếu muốn vía không dám ra đứng nhìn. Cho nên 30 năm trước đứng dưới nhìn lên, 30 năm sau đủ tiền đứng trên nhìn xuống, khác nhau cái chừng đó thôi. Thành ra có quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta là cái người tu hành có thể nhìn được cái thực tại, nhìn được cái tâm của mình và từng chuyển biến của nội tâm. Bây giờ thầy mới nói các vị biết rằng mình phải ngồi lại để nhìn những cái gì nó đang sinh diệt, nó đang chuyển hóa trong con người của mình. Bởi vậy có nhiều Phật tử nói rằng con khổ, con buồn, thanh minh, thanh nga, kể cả nói thầy, con đi chùa, con làm công đức, con làm cái này, mà ta hiểu lầm cái này nữa kia, gọi điện thoại nói thầy, thì các vị biết, tôi nói rằng các Phật tử phải tập cái pháp quán, tập pháp tu cho Đức Phật. Nói thầy con tập, con tu sao thầy? Nói thầy các vị phải nhìn thẳng tâm mình, đừng có nghe lời, để đừng có hỏi là người ta hiểu lầm và hiểu đúng. Nói nhưng mà con làm tốt, con tu hành mà người ta hiểu lầm con. Tôi nói trời ơi, thầy đang trông đợi được người ta hiểu lầm. Nói thầy nói sao kỳ vậy thầy? Thầy nói vậy các vị nghe có lạ không? Thầy nói thật. Thật chỗ nào các Phật tử biết không? May mà người ta hiểu lầm mình thì mình mới còn tồn tại và nói chuyện cùng các vị hôm nay. Nếu tất cả mọi tâm tư ngõ ngách và những gì cuộc đời chúng ta mà người ta thấy đúng và hiểu thật, chúng ta không có chỗ mà trốn nữa. Cho nên bây giờ các vị cứ thử kiểm lại mỗi lần mà các vị sám hối trước Đức Phật rồi, thì các vị mới thấy rằng bao nhiêu chuyện của mình rồi đó, là mình có dám nói hết cho mọi người biết không? Cho nên may mà người ta không hiểu về thật con người của mình, là mình mừng chứ tại sao mình lại buồn. Bây giờ con người thật của mình nó có gì tốt đẹp đâu. Người ta hiểu lầm chừng nào mình cần mừng chừng lấy. Chứ nếu mà người ta hiểu đúng mình rồi, thầy nói thiệt ra, nếu một người nào dám đứng trước mặt trời nghĩ rằng con người của mình nó trong sạch mức độ người ta hiểu đúng mình mà mình không cảm thấy ưu tư đó, thì người đó nó bước vào hàng thánh quả. Nhưng mà chính chúng ta quỳ trước Phật như vậy, có nhiều người nó sám hối với ngó quan là không có ai con mới dám thưa với Phật. Người ta nói một câu các vị sao, tôi nói rằng có những niềm đau mà trọn đời giấu kín, cho nên khi ra đi mà vẫn mang mãi ngậm ngùi. Cho nên có nhiều người